Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư Diệu Chánh, Phó Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Cà Mau, Chủ trì Chùa Kim Sơn. Kính thưa quý sư cô và quý thiền hữu tri thức, sáng hôm nay chúng ta vừa hộ niệm và chia sẻ niềm vui hằng thuận của chú rể Hoàng Trung Hiếu sánh duyên cùng với cô dâu Trần Thị Ngọc Tuyền. Những lời chúc tụng và mong một tương lai an lành cho đôi giai ngẫu đã được thể hiện với tất cả những ngôn từ rất là thân thương và có giá trị tư vấn hướng dẫn cho đôi vợ chồng trẻ được hạnh phúc trăm năm. Nhân lễ hôn thú, hôn phối ngày hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài 8 sức mạnh của kiếp người. Đây là 8 câu danh ngôn mà Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo tinh thần quan trọng nhất của Phật giáo Tây Tạng, trích dẫn từ các kinh điển liên hệ đến lời dạy của Đức Phật về cùng nội dung, sắp xếp thành một chuỗi các câu danh ngôn rất có ý nghĩa. Việc nghiên cứu ứng dụng 8 sức mạnh trên tinh thần Phật dạy vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta ứng dụng được nhiều giá trị cao quý trong cuộc sống. Sau đây chúng tôi xin lần lượt đọc và chia sẻ nội dung 8 sức mạnh như sau. 1. Sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc. Thông thường sau 10 tháng kể từ khi sánh duyên cùng nhau, đôi vợ chồng chính thức trở thành cha và mẹ. Trong kinh Thiện Sinh, Đức Phật đã khẳng định mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là thiêng liêng. Khác với Nho giáo chỉ khẳng định đơn thuần là truyền giống nòi và giữ gìn giống nòi thôi. Tính thiêng liêng trong mối quan hệ này đó sẽ làm cho con cái giữ được truyền thống văn hóa đạo đức của gia tộc và làm cho cả một gia đình được hạnh phúc bình an. Cha mẹ tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn con cái trở thành là những người thành đạt, không dựa dẫm vào cha mẹ, có tinh thần phát huy, sáng tạo để làm những việc cần làm. Nhưng để có được những ngày tháng đó đó, thì khi mới bắt đầu mở mắt chào đời, các cháu bé giàu nam hay nữ đều cất lên một tiếng khóc như là một cái phản ứng rất khác biệt trong bụng mẹ ấm và được nuôi dưỡng bởi cái nhau. ra bên ngoài đó thì sự thay đổi đột ngột của thời tiết và sự va chạm của cơ thể đứa con và người mẹ đã làm cho các cháu cất lên một tiếng khóc sinh học rất tự nhiên. Từ dạo đó cho đến 3-4 năm sau, khi tiếng nói của các cháu chưa được hình thành một cách rõ ràng bằng câu cứu dân phạm, mỗi khi không hài lòng với một cái điều gì đó, các cháu thường òa lên những tiếng khóc để truyền đạt một thông tin cầu cứu mẹ hoặc cha và những người thân trong gia đình biết quan tâm chăm sóc để cho cái nhu cầu đó được thực hiện. Trong 11 năm làm công tác tư vấn, chúng tôi đã tiếp xúc được rất nhiều với các gia đình có các cháu thường mất ngủ hoặc khó ngủ về đêm. Dựa vào tinh thần Phật dạy cho ngài Vô Não, vốn là một tên khủng bố và sát nhân, truyền nhân điện từ bi của mình cho một người mẹ giai cấp thấp, do đó sanh ở vệ đường mà bà vẫn đạt được mẹ tròn con vuông. Trên tinh thần lời dạy này, chúng tôi nỗ lực thực tập truyền đạt cái năng lượng từ bi và an lành lên các cháu có những chứng bệnh rối loạn về thần kinh, khó ngủ làm cho cha mẹ thất điên bát đảo. Biểu hiện của các cháu này là dễ khóc, dễ quạo. Một số cháu có khuynh hướng tự kỷ, muốn cha mẹ phải để ý, quan tâm, lo lắng chỉ riêng một mình. Tình cảm và tình thương đó nếu chia sẻ với anh hoặc em thì các cháu sẽ òa lên mà khóc hoặc có những biểu hiện rất là ích kỷ. Chính vì thế, làm cha mẹ, chúng ta hãy thấy đó là những dấu hiệu bất bình thường về sinh học và tâm lý ở các con trẻ. Điều đầu tiên là hãy dẫn các cháu đến bệnh viện nhi hoặc là những chuyên khoa nhi trong các bệnh viện gần nơi mình cư trú nhất để uống thuốc và vượt qua. Bên cạnh đó cũng cần có những hỗ trợ về tâm linh, truyền nhân điện từ bi từ các vị xuất gia chân chính để giúp cho thần kinh của các cháu sớm bình ổn, và điều đó cũng góp phần mang lại hạnh phúc cho cả một gia đình. Một số cháu bị bệnh tăng động từ nhỏ, sự hiếu động đã trở thành như là một thói quen, cười, nói, thông minh và tinh nghịch, lúc nào cũng hoạt động suốt cả một ngày. Những gì mà không làm được hoặc muốn mà không được làm, các cháu thường òa lên tiếng khóc. Nhiều cha mẹ giận dỗi với tiếng khóc đó, quát tháo, đánh đập các cháu, làm cho các cháu ngày càng tăng trưởng loại bệnh tăng động này. Tăng động là một rối loạn về thần kinh mà các cháu khi bị sinh ra đó đã ít nhiều mang tố chất đó. Có thể nó ảnh hưởng bởi môi trường như một cộng hưởng, chẳng hạn làn sóng xung quanh có những cái công nghiệp hiện đại tiết ra quá nhiều những chất độc, hoặc là không gian xung quanh đó quá ồn ào, môi trường sống đó quá chật hẹp, oxy đó không có được đầy đủ, và nhiều yếu tố tiêu cực khác đã ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của trẻ thơ. Trong tình huống này, lòng thương của cha mẹ cần phải được dành cho các cháu nhiều hơn thế, để các cháu có được chỗ bám víu vào và do đó dần dần khắc phục được sự yếu kém về tâm lý. Cho nên để cho tiếng khóc của các cháu trở thành một dấu hiệu tích cực thì theo tinh thần Phật dạy, trong 10 tháng mang thai, các bà mẹ tương lai nên thực tập quán từ bi, luyện nụ cười, tâm vui vẻ, hạnh hoan hỷ, thái độ rộng lượng, sự tư tế, lòng vô ngã và dị tha, trải dài đối với những người thân và bất kỳ ai mà mình có cơ hội giao tế. Các tố chất từ bi đó được gieo một cách rất hữu thức thông qua người mẹ vào và tác động đến não trạng cũng như tâm lý của các cháu về sau này, và do đó đã ảnh hưởng một cách tích cực và góp phần làm giảm đi các nghiệp xấu của cháu về sự giận dỗi, bạo động, bạo lực mà vốn ở một kiếp trước các cháu có thể vô tình hay hữu ý đã gieo tạo. Cho nên trong giai đoạn nhạy cảm đó thì chồng cần phải ủng hộ vợ thật nhiều để cho vợ không có cảm giác là bị bỏ rơi, bị cô đơn, bị phủ tình, cho nên dành trọn tâm sức cho phần giáo dục thai nhi trong bào thai. Và được như thế thì đứa con sinh ra nó có những cái tố chất rất đặc biệt. Hàng ngày người mẹ và người cha cũng nên quán tưởng Đức Phật Di Lặc với nụ cười rất hoan hỷ. Cái bụng phệ không phải do uống bia mà là một biểu tượng tượng trưng cho cái nền văn hóa rộng lượng và tha thứ, để chứa đựng hết tất cả nỗi vui niềm buồn của mọi người, nhưng không lưu giữ lại bất kỳ một cái cảm xúc bất hạnh nào cho bản thân mình. Và hai biểu tượng này nếu chúng ta tiếp xúc thường xuyên á, thì cái tố chất về đời sống của mình cũng trở nên hoan hỷ, vui vẻ và có khả năng truyền hạnh phúc cho những người thân. Cho nên cả vợ lẫn chồng cố gắng thực tập nở nụ cười thường xuyên, trao tặng nhau hạnh phúc. Mỗi ngày cố gắng tập 7 lần, mỗi lần 7 cho đến 10 giây, cười thoải mái, cười lớn tiếng để chúng ta rũ bỏ hết tất cả mọi căng thẳng trên bộ não, làm tươi nhuận máu và kích hoạt tích cực neuron thần kinh. Quá trình trao đổi chất trong cơ thể sẽ được diễn ra một cách rất thuận lợi và điều này góp phần tạo ra sức khỏe, đẩy lùi các bệnh tật. Thì lối sống tích cực đó trong suốt 10 tháng mang thai sẽ giúp cho trẻ thơ khi sinh ra về sau này đó rất là ngoan ngoãn và không làm cho cha mẹ phải khổ đau vì những dị tật, vì chứng bệnh tăng động hay là vì thói tự kỷ của chúng. Cho nên cha mẹ uống nắng con á trong bào thai là quan trọng nhất, và tiếp tục mấy năm tháng học dưới trường mẫu giáo dạy cho con có tinh thần hiếu kính, tự lập, hài hòa, nâng đỡ, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, thì về sau này cha mẹ khỏi phải đau đầu nhức óc về những thói hư tật xấu do con của mình tập nhiễm từ bạn bè hay từ môi trường tiêu cực. Cho nên biến tiếng khóc của các trẻ thơ trở thành là một thông tin mà sự quan tâm của cha mẹ dành cho cháu là cần thiết hơn bao giờ hết. Muốn thế thì chồng phải hợp tác với vợ sau giờ công sở, không nghiện các không gian quán nhậu, về nhà chăm sóc vợ con thì hạnh phúc gia đình sẽ được đầm ấm và bình yên. 2. Sức mạnh của phụ nữ hoặc là phẫn nộ hoặc là điềm tĩnh. Đức Lợi Lạt Ma đã trích hai ngữ cảnh khác nhau trong Kinh Tạng Pali để mô tả về hai thái cực về sức mạnh mà người nữ có thể có. Khi người nữ ghen và giận đóa lên thì cô ấy có thể làm bất cứ cái gì, vì lúc đó sự kiểm soát đã vượt thoát khỏi tầm tay rồi. Cảm xúc càng dâng trào chừng nào thì cái phản ứng hành động của sự giận tức càng dẫn đến những tình trạng xấu hơn và nguy hại hơn. Cho nên là chồng, là cha, là anh trai, là em trai, là bạn cần phải lưu tâm về các biểu hiện tâm lý đó. Đừng để cho một cơn giận tức nhỏ thiêu đốt cả rừng công đức và làm mất đi những giá trị tính cách, đạo đức mà người vợ hiền cũng như là người nữ trong gia đình của mình đã dày công tạo dựng. Do đó khi mà vợ nóng, lỡ có nói những điều gì làm cho cả hai không vui, thì chồng cũng phải hít thở không khí trong lành, nhẹ nhàng, thư thái. Và như lời khuyên của Ni Sư Diệu Chính là hãy cầm sâu chuỗi mà niệm Phật để khỏi phải cãi vã nhau. Đó là một trị liệu pháp rất hiệu quả. Khi tay chúng ta lành chuỗi, thiết thật không khí trong lành và tâm niệm đến Đức Phật á, thì cùng thời điểm ấy chúng ta sẽ không có cơ hội để nói những điều không đáng nói. Không nói không phải là một sự hèn nhát. Không nói trước nhất thể hiện cái bản lĩnh chịu đựng, sự lắng nghe và hiểu thấu được cái nguyên nhân tâm lý và bối cảnh xã hội tại sao người giận mình nói lên những lời chói tai. Nhờ đó thay vì giận người ấy, ta càng thương nhiều hơn và tìm cách giúp cho người đó trở lại trạng thái bình thường. Chuyển đài tâm là một trong những lời khuyên rất hữu ích cho tình huống một người bị giận, nhất là người phụ nữ. Khi chúng ta xem phim trên truyền hình á, ta có cái dụng cụ remote control, chỉ cần bấm cái nút program lên phía trên là số đài được tăng từ 1 cho đến nhiều hơn, hoặc chúng ta giảm từ số lớn sang số nhỏ. Cho đến lúc nào các cảnh trong đài với âm thanh của nó hài lòng, tạo cho niềm vui, thì người dò đài sẽ dừng lại. Ta đã có thói quen đó để rũ bỏ những gì mình không thích và tìm kiếm những giá trị hạnh phúc cho kiếp người. Nhưng trong quan hệ vợ chồng, tình thân và đối tác, ít khi nào chúng ta tập cùng một thói quen đó. Hai bên đang giận nhau thì bên nào cũng muốn trút đổ hết tất cả những câu nói nặng ký nhất, căng thẳng nhất và cũng dễ mất lòng nhau nhất. Xây dựng tình cảm và tình yêu đôi lúc mất đến vài chục năm, phá đổ nát nó chỉ mất trong vòng vài giây thôi. Rồi giống như xây một ngôi chùa phải mất đến 2-3 năm, mà hiện tại đó Ni Sư Diệu Chính đang nỗ lực vận động để xây giảng đường để có chỗ cho các Phật tử nghe pháp. Nhưng mà sau này chùa nào trùng tu sửa mới thì cần phải sang bằng hết tất cả những công trình đã được xây dựng. Việc sang bằng đó chỉ mất trung bình là 15 ngày thôi. Nếu ở một nơi trống thì việc sang bằng đó có thể diễn ra trong vòng 1 tuần lễ. Cái đầu tư để xây dựng một cái gì đó thì rất là công phu, nhưng mà phá nát nó thì rất là dễ. Theo Đức Phật, cơn giận dữ sẽ làm cho người nữ phá nát hết tất cả những ưu điểm mà mình có. Cho nên cố gắng giữ cái sự điềm tĩnh và chiều sâu nội tại, thì sức mạnh này đó nó mạnh hơn rất nhiều lần với cơn giận dữ. Chị em phụ nữ mà ghen rồi thì làm mọi thứ và làm ngoài sự kiểm soát của tâm, dòng cảm xúc lúc đó dâng trào lên rất khó mà có thể đoán định được các hậu quả có thể có của nó. Cách đây vài tháng báo chí có đưa tin hai mẹ con ở Hà Nội vì nhận thấy cha và chồng của mình ngoại tình, giận tức quá cho nên mới phục kích tình nhân, và mỗi người mang một cái xô phân heo đổ úp lên đầu cô tình địch, và cuối cùng đó thì phải bị phán quyết của tòa án bị phạt rất nặng. Cái cơn giận tức đó đã làm cho con người đôi lúc quên đi những ứng xử văn hóa, mà càng làm như thế thì càng đẩy chồng của mình về phía tay tình địch theo một cách thức cúng dường không đốt nhang. Cho nên phải khéo léo tìm hiểu, có phải trong thời gian qua tôi quá xuề xòa, không quan tâm đến chồng, cấm vận chồng, không hiểu chồng, bận rộn quá nhiều cho nên chồng thiếu mà đi tìm kiếm bên ngoài chăng? hoặc là tôi lo cho con cái nhiều đến độ không còn thời gian, tâm lý, cảm xúc và tình yêu dành cho chồng. Nếu câu trả lời là có, thì thay vì chúng ta giận và thể hiện cái cơn giận bằng sự phá hoại, phá hủy, thì hãy quay trở về tốt lại chính mình, làm mới chính mình và cải tạo cái mối quan hệ để ta giữ người chồng, và nhờ đó chồng sẽ thấy vợ là số một thôi, không ai hơn được vợ. Do vậy lỡ mà có ăn phở thì không ăn lần thứ hai. Điềm tĩnh là sức mạnh quan trọng nhất của chị em phụ nữ, nhờ đó trở nên khôn ngoan hơn, sâu sắc hơn. Nói nhẹ mà có giá trị, nói dài, nói dài thì trở thành là nói dở, nhằn, chì chiết, hoặc là nối kéo hết tất cả dây mơ rễ má của những điều mà mình không ưa, không thích, không vui trong quá khứ, thì không thể nào xây dựng hạnh phúc vợ chồng được. Cho nên phải tập buông bỏ. Chuyện nào đã qua hãy khép lại với quá khứ, không lặp lại, không mở ra, không nhắc tới, vì như thế là hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa. Do đó người vợ phải tập làm chủ cảm xúc của mình để cho cơn giận không có cơ hội xuất hiện và tàn phá. 3. Sức mạnh của kẻ trộm là vũ khí. Bất cứ một kẻ trộm nào cũng mang trong tâm lý của mình một nỗi sợ hãi vì họ đang làm những điều xấu trái với luật pháp và lương tâm. Họ sợ luật pháp sợ gái tống vào tù giam, gỡ lực đền tội. Họ sợ bị phát hiện mà phải đối đầu với chủ nhân, và do đó có thể dẫn đến các hành động bất ổn. Họ sợ bị xã hội lên án, người thân cô lập, lời thị phi, phê bình, chỉ trích, quyền rủa, tấn công họ. Nhưng vì si mê và thích làm giàu mà không trải qua các lao động chân chính, những kẻ trộm đã làm những việc không đáng làm. Kết quả là phần lớn nếu không bị luật pháp nghiêm trị trong giai đoạn đầu thì cũng ở giai đoạn cuối đời. Chúng tôi có 5 lần thuyết giảng tại trại giam K20, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre cho 2.100 phạm nhân, và cũng 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 100 cây số. Thì tại đây đó chúng tôi được tổng giám thị và các giám thị trại giam cho biết rằng đó, khi thẩm vấn những phạm nhân liên hệ đến kinh tế và trộm cắp thì họ thường chia sẻ rằng họ không hề muốn dùng các vũ khí để tấn công nạn nhân, nhưng vì lúc đó sợ hãi quá và không biết làm gì, cho nên phản ứng tức thời đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, cuối cùng là có khi giết chết, có khi làm thương tổn, có khi là tạo ra các thương tật vĩnh viễn đối với các gia chủ là nạn nhân của mình. Kết quả là họ phải đền trả tội lỗi đó trong trại giam. Cũng có những người vì ham vui, a vua, a tòng với chúng bạn xấu, giật dọc, cướp bóc ngoài đường phố. Trị giá của các món hàng cướp bóc á, từ lúc chỉ có 800 cho đến 1 triệu đồng. Nhưng khi bị phát hiện và bắt được thì họ phải trả án phí là mấy triệu. Và suốt 8 cho đến 10 năm ở trại giam á, bị biết bao nhiêu là các sự bất hạnh. Sau khi mãn án tù phải có 3 năm thử thách để làm lại cuộc đời. Suốt 3 năm đó phần lớn không có công ty nào dám ký hợp đồng vì tiền án trộm cắp đó. Cho nên cái cơn sợ hãi đã làm cho những kẻ trộm sử dụng vũ khí làm thương tổn cho người khác. Đặc biệt nếu chúng ta chịu khó làm ăn liêm chính, chậm vào một chút xíu hay ít vào một chút, mà có thể bền bỉ về lương bổng, đưa lên một bàn cân, mấy năm ở trại giam, 3 năm bị thử thách sau khi mãn hạn tù, cứ tính trung bình mỗi tháng là 2 triệu đồng bị tổn thất, thì kẻ ăn trộm bị tổn thất biết bao nhiêu là triệu. Đang khi cái món hàng hay là tiền bạc giật được chẳng là bao so với các tổn thất đó. Cho nên đừng để cho nỗi sợ hãi trở thành một vũ khí giết người. Lời khuyên có kinh nghiệm trong tình huống bị giật là các chủ nhân đừng nên tiếc các món hàng bị mất đi. Đối đầu với kẻ trộm trong khi mình không phải là một võ sư và cũng không có đủ điều kiện để bảo vệ an toàn tính mạng, thì đó là một sự liều lĩnh mà hậu quả của nó có thể dẫn đến sự bị tước tính mạng. Cách đây 2 tháng, báo công an và nhiều tờ báo khác trong nước đưa tin một chàng sinh viên năm thứ 3 bị giật máy laptop, truy đuổi tên cướp chơi bằng cùng. Cùng đường tên cướp để rút rao tự vệ. Cuối cùng chàng sinh viên đã bị chết ngay tại chỗ. Cho nên các phong trào bắt cướp hoặc là cộng tác với nhau để ngăn chặn các hành động cướp nên được thực hiện bởi những người có trách nhiệm chuyên môn, những người làm công tác an ninh được trả lương để làm công việc đó. Còn chúng ta phải giữ các tài sản sở hữu của mình một cách cẩn trọng, nhưng khi có một việc gì đó diễn ra thì chúng ta đừng nên làm sai chức năng của mình, vì có thể dẫn đến nhiều hậu quả rất xấu. Mất một món hàng nhưng còn sức khỏe và sự sống, ta có thể tạo dựng lại hàng trăm món hàng tương tự. Nhưng mất mạng sống rồi là mất hạnh phúc, mất tất cả, và làm cho những người còn lại phải khổ đau về sự mất mát này. Cho nên á, nếu lấy lại được thì lấy, còn không được bỏ đi cũng chẳng sao. Mất cái này ta sẽ có cái khác. Do đó đừng để cho nỗi sợ hãi trở thành vũ khí tiêu cực và nguy hại đến tính mạng của tha nhân. 4. Sức mạnh của vua chúa là quyền uy. Chế độ quân chủ đã lần lượt thay thế bởi chế độ tư bản và chế độ cộng sản. Khắp thế giới hiện nay cũng còn một số nước vua, nữ hoàng và hoàng hậu vẫn còn cai trị. Quyền uy của họ trong thời đại của Đức Phật, nhất là thời Trung Cổ và cổ đại, là cán cân của luật pháp. Họ phán quyết mọi thứ, mọi thần dân trong quốc gia dầu biết sai cũng không thể làm gì được, phải cúi đầu tuân lệnh, bằng không có thể nguy hại đến tính mạng của mình. Cho nên mỗi khi các vị trung thần có một sáng kiến muốn ngăn cản nhà vua về một chính sách sai lầm nào đó thì phải dâng tấu dạ bẩm trình thưa quỳ mọp, bằng không dễ bị ghép tội khi quân, thậm chí có thể bị chém đầu hoặc tru di tam tộc. Thì cái sức mạnh của họ là quyền uy tối cao, thậm chí vượt lên trên cán cân của luật pháp. Sau ngày nay ngày càng phát triển, các chính thể quân chủ đã lần lượt thay thế cho tư bản và xã hội chủ nghĩa. Nhân quyền được đề cao ở mức độ lớn hơn, cái quyền uy của giới chính trị và vua chúa bắt đầu giảm đi, và quyền uy đích thực đối với giới chính trị theo tinh thần Phật dạy trong kinh Thập Dương Tự Pháp và 10 điều kiện dẫn đến một quốc gia phát triển là quan tâm đến hạnh phúc của người dân. Quyền uy về quân sự, quyền uy về chính trị sẽ làm cho người ta nghĩ đến lợi ích nhóm và bỏ qua cái lợi ích của toàn một dân tộc. Quốc gia nào Có những người cầm cân nảy mực, với phong cách như thế khó có thể phát triển sánh vai với các cường quốc. Trong bài kinh Người Áo Trắng, Đức Phật đưa ra một ảnh dụ rất sâu sắc. Trong loài bò có con bò vàng, bò nâu, bò màu, bò đốm. Sức mạnh thật sự của các con bò không phải ở màu sắc của nó, mà là ở sức chuyên chở, có thể làm cho chủ sở hữu của nó hài lòng về các công việc đồng áng, cày cấy và chuyên chở hay không. Nếu chúng ta áp dụng vào trong các bối cảnh chính thể, chính trị đó, thì chính thể nào không quan trọng, mà quan trọng là chính thể đó có mang lại cho dân được hạnh phúc, ấm no và phát triển bằng cái công bằng xã hội được luật pháp bảo hộ hay không. Cho nên sức mạnh quyền quy của giới chính trị theo Đức Phật là chăm lo cho dân. Khi được lòng dân rồi đó, thì chính thể đó sẽ vững chãi như là vạt ba chân, không có cái gì có thể làm lay động được và thay đổi được. Để làm công việc đó thì Đức Vua nói trong bài kinh Thập Phương Tự Pháp và kinh Chuyển Luân Thánh Vương rằng là các nhà vua phải lấy luật pháp làm nền tảng. Ngày nay á, khái niệm đó được thay đổi bằng chủ nghĩa pháp quyền. Tất cả mọi người, dù là người đứng cao nhất ở trong một quốc gia, cũng phải bị sự chi phối của luật pháp. Thì cái công bằng xã hội mới thực hiện được ở mức độ cao nhất. Những quốc gia nghèo khi luật pháp chưa vững, chính thể có kêu gọi mọi người dân tham gia chống tham nhũng đi nữa, người ta cũng không dám hưởng ứng, hoặc hưởng ứng ở một mức độ giới hạn thôi, vì các hình thức thanh trừng và trả đũa rất nham hiểm của những người có quyền chức sẽ làm cho người tố cáo trở thành là kẻ bị hại, đang khi luật pháp sẽ không đủ sức để bảo vệ cho người đó. Cho nên Đức Phật khuyên cầm cân nảy mực của một quốc gia phải lấy luật pháp làm đồng. Bên cạnh đó, Đức Phật còn khuyên lấy đạo đức để truyền bá trong mọi lĩnh vực xã hội, thì nhờ đó đời sống nhân cách và dân trí được nâng cao. Dù không có ai phát hiện, người ta cũng không lụm của rơi hoặc là làm một điều gì xấu khi ở một mình, vì người ta thấy rất rõ giá trị nhân cách đạo đức sẽ giúp cho họ sống hạnh phúc và thoát ra khỏi mọi nỗi sợ hãi. Cho nên dựa vào tinh thần của hai điều vừa nêu, thì những người đóng vai trò lãnh đạo một quốc gia thì cần phải biết biến người dân trở thành một loại quyền quy đích thực. Và ai làm được như thế thì ngai vàng và mình cai trị sẽ vững vàng, và đất nước đó ngày càng được phát triển theo hướng bền vững. 5. Sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo. Người ngu thì sợ người khác hơn mình, cho nên ứng xử của họ khi có quyền bính là độc đoán, chuyên quyền, và có thể loại trừ tất cả những thành phần đối lập, phần lớn là giới tri thức. Chủ nghĩa khờ mây đỏ tại Campuchia là một ví dụ điển hình về lĩnh vực này. Giới nhà giáo, giới tri thức, giới tâm linh được xem là thượng tầng văn hóa và tri thức của một quốc gia đã bị chính thể khờ mê đỏ tiêu diệt trước. Kế đến là những thành phần không tuân phục chính thể này. Nếu không nhờ vào cái công lao đóng góp của quân đội Việt Nam thì có lẽ là khờ mê đỏ còn sát hại những người trong quốc gia của mình nhiều hơn nữa. Hitler và chủ nghĩa phát xít vì sợ chất xám của người Do Thái mà có những trại tù trừng phạt người Do Thái chưa từng có trong lịch sử của nhân loại. Họ đã vi phạm vào các tội tày trời chống lại nhân loại. Càng ít kiến thức, con người có thể ứng xử một cách thiếu sáng suốt hơn, một cách cực đoan hơn, và khi ác độc á, thì trở nên là tàn nhẫn hơn. Do đó áp đảo người khác á, là một việc nên tránh. Trong đối thoại và truyền thông, Đức Phật khuyên đó, người phát ngôn thì nói vừa phải, nói vào trọng tâm, nói những điều có lợi ích, nói những điều có giá trị. Người đối phương đó càng phải lắng nghe, để cho người kia được trình bày tận tường theo những gì họ muốn. Những gì chúng ta không hài lòng hãy nên bình tĩnh chia sẻ để tháo mở, từ đó dẫn đến một quyết nghị chung, được xem như là điều mà cả hai bên cùng tôn trọng. Đó là thái độ hòa đàm mà ngày nay Liên Hợp Quốc trong vòng mấy chục năm qua đã chủ xướng như là giải pháp số 1 trong việc giải quyết các tranh chấp về biên giới, về hải đảo và các quyền lợi liên hệ đến nhiều quốc gia hay là trong một khu vực. Ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã biểu quyết đồng thuận không có phiếu chống về việc thừa nhận rằm tháng 4 trăng tròn Vesak là ngày lễ văn hóa của thế giới để kỷ niệm ngày đản sinh, ngày thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật Thích Ca. Và họ cũng thừa nhận rằng giáo lý phương pháp bất bạo động, lòng từ bi của Đức Phật đã làm cho con người trở nên rộng lượng hơn, không có trù dập, vi phạm nhân quyền và chà đạp người khác, để giúp cho mọi người có thể phát huy được những giá trị và tiềm năng mà người đó có thể có và cống hiến cho cuộc đời. Cũng cần nói thêm, ngoài Tích Lan và Thái Lan, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc là những nước phần lớn theo Công giáo, Tin Lành và Hồi giáo, nhưng lại thừa nhận với giá trị đóng góp độc nhất vô nhị của Đức Phật là điều mà chúng ta phải thấy đó không phải là để lấy lòng nhau, là vì giá trị đóng góp của Đức Phật là quá cao quý. Trong kinh Đức Phật thường dạy duy tuệ thị nghiệp, với nghĩa đen là trí tuệ là sự nghiệp, trí tuệ là đạo nghiệp. Trí tuệ được Đức Phật khẳng định như là chiếc chìa khóa vạn năng giải quyết tất cả các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Thấp nhất của trí tuệ là kiến thức phương pháp và kiến thức tích cực. Đỉnh cao nhất của trí tuệ là một sự chuyển hóa do huấn luyện đạo đức và tu tập thiền định vượt qua tham sân si mà ra. Có hai loại trí tuệ căn bản: trí tuệ do tu học Phật pháp và trí tuệ do chứng đắc. Trí tuệ do học còn được gọi là văn tự bát nhã, tức là trí tuệ do chúng ta đọc kinh, đọc sách thánh hiền, đọc những điều hay lẽ phải, tích tụ những cái kinh nghiệm cần thiết về các lĩnh vực chuyên môn, nhờ đó mà chúng ta khắc phục được các hậu quả xấu và những cái tác hưởng xấu từ thiên tai hoặc là tai nạn do chính con người tạo ra. Trong đó có những tai nạn và hậu quả do mê tín dị đoan, các phong tục tập quán xấu ảnh hưởng và chi phối. Cho nên nỗ lực đọc sách Phật, đọc kinh Phật, nghiền ngẫm những lời Phật dạy, áp dụng lời Phật dạy trong đời sống thường nhật sẽ giúp cho chúng ta sáng suốt hơn. Dầu không có bằng cấp, người đọc sách Phật vẫn phát triển được văn tự bát nhã như thường. Lục Tổ Huệ Năng là một nhân vật điển hình về nhân cách đặc biệt này. Thì nhờ đó chúng ta không áp đảo ai, không trù dập ai, không ứng xử bất công với ai, biết lắng nghe và chấp nhận được các sự dị biệt, và không xem dị biệt là một mối đe dọa cho sự tồn tại của mình. Giáo hội Phật giáo đưa ra những ánh dụ rất sâu sắc, chúng ta hãy từ cùng nhau quán tưởng như sau: mây và núi vốn có tự thở nào, khi một vườn mây đen vằn vặc bay ngang và dừng lại trên lưng chừng hoặc đỉnh núi, nếu núi có thái độ cho rằng mây kiếm cớ phá đám tròn gậy bánh xe mình, thì núi sẽ đánh cho mây tan tành. Rất tiếc núi không có nhận thức đó, cho nên núi không xem mây là kẻ thù. Nếu mây cắt cớ nghĩ rằng núi là một vật cản đường, mà vì có nó, sự trôi chảy của mây sẽ không được lưu thông và phải bị dừng lại trong khoảng một thời gian nhất định, thì mây sẽ hiềm hận núi và tìm cách để trả đũa núi. Trên thực tế, mây không nghĩ vậy, cho nên mây và núi có thể trở thành bạn hài hòa, tạo ra một bức tranh rất hữu tình. Trên trời xanh, tương phản với núi xanh và xám, mây màu trắng và bạc đã tạo ra một phong cảnh rất đặc sắc, hài hòa với nhau. Nếu chúng ta có được cái tầm nhìn đa dạng là phong phú, đa dạng văn hóa và đa dạng lối sống, thì chúng ta sẽ không thấy các khác biệt của người khác là một trở ngại vật cho mình. Nhờ đó chúng ta tìm cách học hỏi những điều hay, lẽ phải, nhân cách tốt, giá trị đẹp mà người khác có, đang khi mình thì không thuộc về sở trường. Bằng cách như thế, chúng ta giao tế với mọi thành phần trong xã hội, ai chúng ta cũng hài hòa được, chứ không có thái độ một mắt một còn như trăng và trời, ánh sáng và bóng tối. Lối sống tích cực này sẽ làm cho chúng ta thoát ra khỏi mọi căng thẳng và những xung đột va chạm không cần thiết. Vợ chồng mà xem nhau do khác biệt nên bổ trợ và bổ sung cho nhau thì không thể cãi vã để dẫn đến việc ăn thua đủ. Ngạn ngữ phương Tây có câu: mở miệng rộng thì ly dị sớm. Dân gian Việt Nam thì có câu tương tự: đàn bà miệng rộng tan quan cửa nhà. Cái miệng rộng đây không nên hiểu theo nghĩa đen. Tất cả các hoa hậu thế giới, hoa hậu hoàng vũ, hoa hậu quốc gia và hoa khôi đều là những người có cái miệng rộng hơn bình thường. Và chiều dài của cái miệng nó phải bằng gấp rưỡi cho đến gấp đôi cái đường lỗ mũi. Cho nên không rộng thì không đẹp được. Ở đây ta muốn nói rộng nghĩa là mở miệng to, nói lớn tiếng, ngữ điệu căng thẳng, nói nhiều, nói dai, nói chì chiết, nói cằn nhằn. Ai rơi vào như thế cả nam lẫn nữ đều phá hoại hạnh phúc gia đình hết. Và người như thế có thói quen là áp đảo người khác, chấn áp người khác ra. Nói như thế mình là một quan tòa, không để cho người khác giải bài, chia sẻ những điều bị ngộ nhận, những nỗi hàm oan, để chúng ta cùng tháo mở và vượt qua. Tòa án không bao giờ phán quyết điều gì khi chưa có bằng chứng. Cho đến lúc phán quyết thì trước giai đoạn đó vẫn được xem là một nghi can chứ không phải là một tội phạm. Đang khi trong quan hệ dân sự và xã hội, chúng ta có thói quen áp đảo người khác. Cha mẹ áp đảo con cái, người cha có thói gia trưởng thì áp đảo người mẹ, chồng áp đảo vợ, rồi chủ áp đảo nhân viên, người thân áp đảo lẫn nhau. Như thể mình là trục xây và cán cân của chân lý vậy. Lối sống đó dẫn đến nhiều ức chế lắm. Và nhiều người đã bị áp đảo nhiều quá, dẫn đến những cái căng thẳng về cảm xúc, về bị rối loạn quan tưởng và bị ác mộng diễn ra trong mỗi đêm ngủ. Cho nên ta phải mang niềm vui, nụ cười, thái độ hoan hỷ, sự thoải mái, hân hoan cho người khác, là ta đang xây dựng hạnh phúc và chăm sóc hạnh phúc cho bản thân mình. Phải thấy cái tương quan hai chiều đó thì việc làm của chúng ta mới mang lại lệ lạc cho thai nhân. Khi chúng ta hiểu được việc đó thực ra là làm cho chính mình được hạnh phúc lâu dài. Cho nên hãy biết lắng nghe, ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều, buồn chi mà năm bảy bữa để cho tâm tư héo sầu. Ta buồn, ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau, tan tình, tan tính, tình tan. Cứ nghe đây là một thái độ không phản ứng, không để lòng, không hiềm hận, không bực tức. Ta nghe để hiểu rõ được cái tâm trạng của người đang nói và phát ngôn. Nhờ đó ta không áp đảo họ, không quét tháo họ, không ra lệnh cho họ im. Nghe sâu á, là nghe bằng hiểu biết, thì tự động á, ta trải được một cái nhịp cầu cảm thông. Từ đó tình thương á, chúng ta với người đó ngày càng được mở rộng và nhân lớn. Không nên buồn. Nếu đặt mình vào trong hoàn cảnh của người đối diện, chưa chắc ta đã hơn họ đâu. Cho nên nếu mình tha thứ mình được thì tại sao ta không rộng lượng tha thứ khi người khác có lỗi? Đức Phật thường dạy, con người không phải là kẻ thù của con người. Tham, sân và si là kẻ thù chung. Nếu cần giấy khởi một cuộc thánh chiến, tất cả chúng ta hãy đấu lại với tham sân si, chứ không phải đấu với con người. Nhất là vợ chồng, nhất là những người thân thương, nhất là đối tác. Nhường nhịn để tạo hòa khí cho nhau là một văn hóa ứng xử, tạo ra một không khí rất đẹp và rất hay. Đừng để cho tâm mình héo sầu bởi lời nói thị phi của người khác. Điều gì không đẹp, không hay, không vui vào lỗ tai trái, hãy tống khứ nó ra lỗ tai phải và ngược lại. Đầu óc này, tâm trí này chỉ chứa những niềm vui thôi. Đó là lối sống tích cực và biết thương mình. Chị em phụ nữ đó thì thường bị kẹt vào cảm xúc vì bán cầu trái cảm tính vượt trội hơn bán cầu phải lý tính. Đàn ông á, thì xê xòa, qua lo, ít quan tâm, đôi lúc thờ ơ vì lý tính ở trong bán cầu phải lớn hơn là cảm xúc ở bán cầu trái. Cho nên khi bị vợ nhằn á, thì quý ông đừng có buồn, đừng quạo, đừng giận. Khi bị nói nhiều á, thì cũng đừng có buồn, vì quý bà lo nhiều quá, thương con nhiều quá, cảm xúc nhiều quá. Và hiểu được như thế thì chúng ta sẽ làm cho một gia đình được hạnh phúc. Khi buồn thì hít thở, mà hít thở đó sẽ làm cho tim á, ít bị đập mạnh, não không bị rối loạn, cảm xúc không bị dâng trào, cho nên chúng ta làm chủ được bản thân mình. Đó là cách trì hoãn phản ứng và đừng để lại một nỗi đau gì hết. Hãy hình dung trong một ngôi nhà, nếu khói xuất hiện, cửa cái, cửa sổ được đóng kín, cách duy nhất mà chúng ta muốn tồn tại phải làm là đập cửa kiến, mở cửa cái, cửa sổ. Nếu không làm việc đó, ít nhất phải mở ống khói để carbonic thoát ra bên ngoài. Oxy mới giúp cho chúng ta sống hạnh phúc. Áp đảo là một phản ứng của tâm sân, làm cho người bị áp đảo cảm giác rất căng thẳng, mệt mỏi. Nhiều người lên gân máu, bị tai biến mạch máu não, hoặc là bị nhiều di chứng bệnh tật về sau này. Cho nên hãy tập lắng nghe, tập hiểu một cách rộng lượng, chúng ta sẽ giúp được rất nhiều người, đặc biệt là những người thân. 6. Sức mạnh của bậc hiền trí là cảm hóa. Hiền trí được Đức Phật định nghĩa trong kinh là người sống phù hợp với nhân quả và đạo đức. Tin có nhân quả thì đời sống đạo đức sẽ được cam kết tốt hơn. Khi tin có nhân quả rồi, phản ứng kế tiếp sau của chúng ta là tin có kiếp sau. Con người không phải mới có ở kiếp này, sau khi chết con người không phải là dấu chấm cuối cùng. Mỗi người đã có mặt trong đời sống từ một chiều dài không thể truy nguyên, mà kinh Phật tự gọi là vô thủy. Sau khi kết thúc mấy năm sống ở trên kiếp đời, chúng ta lại tiếp tục tái sinh trở thành một cái phôi mới trong bào thai của người mẹ hay bào thai của một giống cái. Cứ như thế, dòng tái sanh liên tục khó gián đoạn. Ngoại trừ chứng đắc được thánh quả, ta vẫn tiếp tục tái sinh, nhưng tái sinh do lòng từ bi và phát nguyện, khác với bình thường chúng ta là bị nghiệp dẫn dắt và xui khiến. Như vậy tin nhân quả là tin cái gì? Giết con gà sau này bị con gà giết lại, trộm cắp sẽ bị người khác giật vòng, ăn hiếp người khác thì bị người khác ăn hiếp. Đó là loại nhân quả mặt phẳng, không đúng với nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Nhân quả đó là một sự an bài về định nghiệp và một số phận không thể thay đổi. Đức Phật chủ trương nhân quả là một chủ dài của các hành động. Ngài thường sánh ví nhân quả giống như là dòng chảy của sông hay là một thác nước. Nhìn từ xa ta tưởng như là một mặt phẳng, tới gần đó, tiếp cận với hơi nước và cái độ chảy của đó, ta biết là chúng được kết hợp bởi H2O liên tục rất nhanh. Đức Phật đưa ra một ảnh dụ: bỏ những hột muối vào một xô nước ngọt, vị mặn của muối sẽ bị hòa tan và không ảnh hưởng đáng kể đến vị mặn của cả một xô nước đó. Đó là lý do và cũng là nguyên nhân muối đã bị triệt tiêu bởi một cái năng lượng nước lớn hơn nhiều. Bỏ một muỗng đường vào trong một ly nước nhỏ, nước sẽ quá ngọt đến độ uống dễ bị ho và sặc, là bởi vì đó nước đã bị khống chế bởi đường. Như vậy trong nhân quả đó có những nghiệp trước, nghiệp đồng thời, nghiệp sau đó và các duyên tương tác. Cái nào mạnh, cái đó sẽ loại trừ những cái đối lập và khống chế cái đối lập, còn lại là kết quả. Cho nên sau khi gieo tạo một hành động bất thiện, nếu ta nhận thức đó là một lỗi lầm về dân sự, là một tội lỗi về luật pháp, nếu một quyết tâm cao độ không tái phạm điều đó nữa, chúng ta đang trở thành người làm mới, hồi đầu về bờ, và các nghiệp xấu đó sẽ không trổ đúng như cái khối lượng và cái cường độ về nhân xấu mà chúng ta đã gieo. Và nếu chúng ta biết chuyển nghiệp ở hiện đời, gieo vào trong đời sống này gấp 2 cho đến nhiều lần nội dung tích cực đối với hạt giống xấu, thì hạt giống xấu sẽ bị triệt tiêu vĩnh viễn và không trổ quả xấu. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta không nên mặc cảm tội lỗi, vì mặc cảm tội lỗi là một cảm xúc tiêu cực. Có người tự tử chết, có người tự hành hạ cảm xúc mình, có người tự đi đọt, dùng các vũ khí gậy gộc đánh đập tàn nhẫn cơ thể mình để trừng phạt mình. Điều đó là không cần thiết. Đức Phật khuyên phải giữ sáng suốt và sức khỏe để làm mới bằng sự chuyển nghiệp. Đó là một lối sống có đạo đức và có trí tuệ. Điều thứ hai, Đức Phật khẳng định trong kinh Pali, ai ứng xử và giải quyết vấn đề trên tứ diệu đế là người có trí tuệ. Tứ diệu đế gồm có 4 bước. Bước 1, thừa nhận khổ đau và bế tắc là một hiện thực, để chúng ta không phớt lờ nó, vì phớt lờ là làm liều. Phần lớn người ta chết do thiếu hiểu biết, bệnh là do thiếu kiến thức về y khoa, thất bại, thất nghiệp là do thiếu kiến thức về làm ăn. Cái gì cũng liên hệ đến kiến thức hết. Ta cũng nên tránh thói quen cường điệu quá, vì cường điệu quá sẽ làm cho một nỗi đau nhỏ trở thành là một quả đuối khổ đau. Quan trọng quá sẽ làm cho chúng ta kéo dài nỗi khổ niềm đau mà lẽ ra nó đã kết thúc trong quá khứ rồi. Cũng tránh tình trạng đào tẩu khỏi thực tại bế tắc, vì như thế ta sẽ rơi vào trầm cảm và tuyệt vọng. mà nặng nhất của nó là các hình thức tự sát hay tự vẫn. Đức Phật khuyên chúng ta phải mở mắt thật to, không bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, nhìn thẳng vào bế tắc và khổ đau, để chúng ta có bản lĩnh và sức chịu đựng để vượt qua và làm mới chính mình. Bước 2, truy tìm nguyên nhân bằng sự phân tích. Theo Đức Phật, tất cả mọi thất bại, nỗi khổ, niềm đau không có gốc rễ nhiều với quá khứ, phần lớn là được chúng ta gây tạo ở hiện tại này. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật khẳng định ai bất cứ việc gì cũng đổ lỗi cho quá khứ thì người đó sẽ không thể nào được hạnh phúc, vì họ sẽ không có nỗ lực làm mới. Họ cứ nghĩ bằng sự an ủi: kiếp trước tôi ăn cắp cho nên kiếp này tôi bị mắc đồ, kiếp trước tôi lừa đảo cho nên kiếp này tôi bị quỵt nợ, kiếp trước tôi mắc nợ ổng cho nên kiếp này tôi phải trả nợ, kiếp trước tôi sống không tốt cho nên kiếp này tôi phải chịu hậu quả bất hạnh. Đó là những lối nói mang tính trấn an và giảm đau thôi, không giải quyết được vấn nạn. Phần lớn chúng ta là người phàm, không có được kiến thức túc mệnh minh, tức là biết quá khứ của mình như thế nào, thì việc suy luận như vừa nêu là một lỗi lầm lớn. Theo Đức Phật, tránh những lối suy nghĩ vừa nêu, ngày khi chúng ta hãy phân tích nguyên nhân ở hiện tại. Ví dụ đi chợ mà bị ăn trộm cắp bắt chiếc xe thì ta phải phân tích hồi nãy trước khi vào chợ ta có gỡ xe hay không. Nếu có gỡ xe thì lỗi là ở người giữ xe, theo luật định người đó phải bồi hoàn, chúng ta khỏi phải bận tâm, cứ trình báo và chứng minh rằng mình có gỡ xe hợp pháp bằng cái giấy gỡ xe, rồi chúng ta cùng tháo mở vấn đề. Nếu ta không gỡ xe mà để đại một xó nào đó lại không khóa cổ, cũng không ngờ người giữ, thì việc bị ăn cắp xe trong tình huống này là do nghiệp bất cẩn và ỷ lại. Đó là nghiệp hoàn toàn ở hiện tại mà theo Đức Phật là vô minh. Vậy nghiệp vô minh đó là làm cho chúng ta bị bất hạnh. Theo Đức Phật, tất cả mọi bất hạnh, khổ đau từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, dân sự, gia đình và cá nhân đều do hoặc liên hệ đến tham lam, liên hệ đến sân hận, liên hệ đến si mê, hoặc bao gồm cả hai hoặc cả ba thôi, không có các nguyên nhân khác. Truy tìm được nguyên nhân là chúng ta khắc phục được hậu quả rồi. Bước 3, tin tưởng hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn. Người nào không thấy được hạnh phúc sẽ sống rất là bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng. Đức Phật nói nếu khổ đã có mặt thì hạnh phúc có mặt đối lập, mà muốn có hạnh phúc thì phải chuyển qua khổ đau. Cho nên không đổ thừa, không đổ lỗi, không quy kết trách nhiệm, hãy phân tích nguyên nhân để chúng ta tìm ra được manh mối, và hạnh phúc phát xuất từ đó. Có ban đêm thì phải có ban ngày, sau cơn mưa thì trời lại sáng. Đó là những cái tư duy tích cực để giúp cho chúng ta tạo dựng hạnh phúc. Hạnh phúc không phải mua bằng tiền, chỉ cần hiểu và nhìn thấy là tiếp xúc được, trải nghiệm được và thưởng thức được. Để có được hạnh phúc, chúng ta thực tập bước 4 là bát chánh đạo, gồm có 8 yếu tố. Hai yếu tố đầu liên hệ đến trí tuệ, 3 yếu tố sau liên hệ đến đời sống đạo đức, và 3 yếu tố cuối cùng liên hệ đến đời sống tu tập chuyển hóa tâm linh. Chánh kiến tức là không tin có nguyên nhân đầu tiên là thượng đế, là duy vật, là duy tâm, mọi thứ được tương tác đa chiều, cho nên chết không phải là hết. Tin vào nhân quả, tin vào duyên khể, tin vào vô thường, không tin hên xui may rủi, không tin mê tín, vân vân, là có chánh kiến. Thứ hai là chánh tư duy, bao gồm tư duy tích cực, tư duy lạc quan, tư duy phương pháp và tư duy thoát khỏi tham sân si, nhờ đó ta sống được bình yên. Thứ ba là chánh ngữ, tức là truyền thông sự thật, truyền thông hòa hợp, truyền thông văn hóa và lịch sử, truyền thông có giá trị và lợi ích để mang niềm vui, nụ cười cho người khác. Thứ tư là hành vi đạo đức, không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. Ba yếu tố này giúp cho chúng ta xây dựng hạnh phúc gia đình và góp phần xây dựng hạnh phúc xã hội. Thứ tư là chánh mạng, tức là tránh các nghề nghiệp buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người, buôn bán lầu xanh vì làm cho các gia đình thất điên bát đảo và làm cho con người đắm nhiễm trong hưởng thụ, buôn bán độc tố vì có thể giết các loài gia súc và dẫn đến tự tử, nghề chăn nuôi và đồ tể vì dẫn đến tình trạng giết các loài gia súc hàng loạt. Ngoài năm điều đó ra, Đức Phật khuyên tránh nghề cờ bạc, nghề ma túy và nhiều nghề mà luật pháp nghiêm cấm. Sử dụng lương tâm và đạo đức làm các nghề hợp pháp sẽ giúp cho chúng ta có một đời sống bình ổn hơn. Đó là những yếu tố liên hệ đến đời sống đạo đức. Ai sống với nó thì thoát ra khỏi một nỗi sợ hãi. Ba yếu tố sau đây đó liên hệ đến tu tập. Tinh tấn là bỏ việc ác là việc lành, cải thiện việc ác, phát triển việc lành, ngăn chặn việc ác và làm chúng ta trở nên chân nhân và thánh nhân. Ai có sự nghiệp phải nỗ lực, không dừng nghỉ, không bỏ cuộc nửa chừng, theo đuổi nó một cách bền bỉ thì chúng ta mới có thể thành tựu được mọi thứ. Thứ bảy là chánh niệm, tức là làm chủ được các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, phát ngôn, im lặng, thức và ngủ. Giữ chánh niệm tức là tâm của mình làm chủ được cảm xúc và các hành vi, để chúng ta không nói và làm những điều trái với lương tâm, đạo đức và luật pháp. Ta đem lại niềm vui, nụ cười cho người khác. Người sống với chánh niệm thì có khả năng sáng kiến, sáng tạo, phát minh vì rất thông minh, và họ sẽ không bị đản trí, không bị quên, không có tai nạn giao thông, không rủi ro do bất cẩn, không rủi ro do lao động. Người như thế sẽ được rất an toàn trong mọi tình huống. Thứ tám là chánh định, tức là thực tập chuyển hóa tham sân si, làm chủ thân phận của mình, làm chủ các giác quan, không để cho mình bị nỗi khổ niềm đau quá khứ chi phối, không để cho sự mộng tưởng tương lai tác động ảnh hưởng. Ta sống bây giờ và tại đây trọn vẹn, lạc quan, yêu đề, sáng suốt, có trách nhiệm, có phương pháp, cho nên mọi thứ đều có thể giải quyết trong tầm tay. Theo Đức Phật, ai thực hiện được 8 bước vừa nêu được người gọi là người sống có trí tuệ, là một bậc hiền trí. Cho nên để trở thành hiền trí là không khó. Và khi có được trí tuệ về nhân quả, trí tuệ về kiếp sau, trí tuệ về tứ diệu đế và trí tuệ giải quyết các vấn đề trên nền tảng bát chánh đạo, thì người ấy sẽ cảm hóa được người thân và kẻ thù của mình rất dễ dàng. Cha mẹ mà áp đảo con cái sợ mà không dám làm chứ không có phục. Còn lấy trí tuệ mà cảm hóa thì con cái sẽ hiểu tận tường các gốc rễ, thì tự động nó không làm những điều không nên làm. Nên cảm hóa vẫn có cái sức giáo dục mạnh nhất, còn trừng phạt thì không giải quyết được vấn đề. Tường cao, hố sâu, ngục tù, tối thẳm không làm chuyển hóa được tâm của kẻ tội phạm. Đó là điều mà chúng tôi thường chia sẻ với các tổng giám thị tại các trại giam. Ngoài trại giam, chúng tôi còn đi vào trung tâm mãi dâm, trung tâm cai nghiện, trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm người già và tàn tật, trung tâm trẻ mồ côi. Và tới đây chúng tôi cũng thuyết phục các giám đốc hãy cho thuyết giảng những lời pháp Phật để giúp cho các trại viên đó sống lạc quan yêu đời hơn. Cảm hóa họ bằng yếu tố này đó sẽ giúp cho họ trở thành những con người rất tích cực. Chứ còn nội quy rồi các cái khu hình phạt là để trừng trị những kẻ xấu thôi, và áp dụng nó như là một chân lý đó thì đôi lúc nó không hay. Nếu luật pháp mà có thể giải quyết được các vấn nạn thì có lẽ là không có trại tù. Nếu trại tù mà có thể giải quyết được các vấn nạn thì không có kẻ phạm tội phạt. Cho nên phải chuyển hóa tâm, thì sau khi mãn án tù người ta mới trở thành một con người mới. Chứ tôi thường chơi chữ, chữ tù nó chỉ khác với chữ tu là ở cái dấu quyền. Dấu quyền là nó nằm về phía tay trái, và tay trái thuộc về quá khứ. Quá khứ thì bao gồm nỗi khổ, niềm đau, hành động bất thiện, Cho nên cần phải tháo mở cái dấu quyền, tức là cắt cái quá khứ mình đi, nỗ lực tu tập ở hiện tại bằng hạt giống thiện, tâm lý thiện, hành động thiện, giao tế thiện, lối sống thiện, thì chữ tu đó là chữ tu thôi. Do đó cảm hóa là chiếc chìa khóa tốt nhất để giúp cho một người chưa tốt thành tốt, tốt rồi tốt hơn. Và áp dụng phương pháp giáo dục này thì cha mẹ sẽ đỡ phải rầu lo về những đứa con hư, về những cái thói xấu như là đập đá, thuốc lắc, hít keo, rượu bia, hút thuốc, ăn chê, đua đòi, hay là phá phách, cờ bạc, hưởng thụ, vân vân. Phải cảm hóa chúng từ nhỏ, vì chúng đó giống như là một cái mặt sắt, khắc hình thù lên cái gì thì sẽ ra hình thù đó. Chờ đến thanh niên rồi mới cảm hóa là vô phương, là bó tay chấm cơm. Cho nên khi con cháu của mình lên 4 tuổi, hãy dẫn đến các ngôi chùa gần nhất nhà mình để làm lễ quy y với các thầy hoặc các sư cô. Lên đến 13, 14 tuổi, ta tiếp tục dẫn con cháu quy y một lần nữa. Nếu vẫn chưa thấm tương trao về Phật Pháp, thì đến tuổi 20 nên hướng dẫn con cháu quy y lần thứ 3. Đảm bảo ai làm được việc đó thì con cái sẽ ít hư lắm. Bởi ít hư là hạnh phúc của gia đình. Điều 7, sức mạnh của đa văn là thẩm sát. Đa văn là nghe nhiều, là học rộng, là hiểu biết sâu, là kiến thức có phương pháp, là người sáng suốt, minh mẫn và có trí tuệ. Đức Phật khẳng định trong các kinh đó, thẩm sát là nghiền ngẫm, quán chiếu, tư duy về nó. Thì trước sau gì chúng ta cũng vỡ tâm ra, sáng trí ra, sáng mắt ra, thấu rõ được nó đến tận cùng. Nếu Newton không ngồi dưới gốc cây táo nghiền ngẫm về cái quy luật bảo toàn năng lượng và lực hút cho trái, thì hàng trăm quả táo rơi cũng chẳng làm cho ông sáng lòng được một vấn đề gì. Vì có thẩm sát về nó, nghiền ngẫm về nó, suy nghĩ về nó, cho nên đó cũng một cái táo rơi mà ai cũng nhìn thấy, trải qua nhiều chục thế kỷ rồi, hàng tỷ năm trên hành tinh này, Newton là người đầu tiên đã phát hiện ra quy luật hút của trái đất và đã giúp cho cái quy luật đó có nhiều ứng dụng trong đời sống cải thiện xã hội. Cho nên đừng nên chấp nhận một điều gì, vì điều đó có thể dẫn đến sự mù quáng. Trong bài kinh 10 cơ sở của đức tin chân chính, Đức Phật dạy người tại gia đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là truyền thống văn hóa. Bởi vì có rất nhiều thứ nó không phải là văn hóa, nhưng mà được nâng lên thành cái tầm văn hóa, mà chấp nhận theo đó thì đôi lúc không có lợi. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được đại đa số chấp nhận. Vì chân lý nó không thuộc về số đông, chân lý vượt ra ngoài số đông và thiểu số. Chân lý là chân lý thôi, nó có quy luật riêng của nó. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được thầy cô của mình dạy. Không nên lấy kiến thức của thầy cô là hệ quy chiếu chân lý. Thầy cô giáo chẳng qua cũng là một dữ liệu kiến thức để tham khảo thôi. Các thầy tôi cũng vậy, chứ phải hãy nói cái gì là cái đó. Nên người ta nói bậy, mình làm theo là mình bị tổn thất. Cho nên phải biết dùng trí thức và lý trí để đánh giá vấn đề. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó hợp với logic cá nhân. Bởi vì chúng ta sẽ rơi vào chủ quan. Mình có nếp suy nghĩ như vậy, lối sống như vậy, ứng xử như vậy, ai nói đúng mình ở mình tâm đầu ý hợp, cái mình cho đó là sự thật. Từ lúc có những cái nó trái với cái tư duy logic của mình. Và có rất nhiều chân lý hoàn toàn không lệ thuộc vào tính logic. Dựa vào logic để đánh giá, đôi lúc ta gây ra rất nhiều các nỗi hàm quan. Có lẽ vì chỗ đó mà dân gian Việt Nam có câu thấy vậy mà không phải vậy. Nó giống giống rồi nhưng mà không phải. Đổ thừa liền, quy kết liền, kết tội liền, đôi lúc là không đúng. Do đó phải thẩm sát để chúng ta hiểu sâu hơn. Thiền học Trung Quốc dạy tiểu nghi thì tiểu ngộ, trung nghi thì trung ngộ, đại nghi thì đại ngộ. Tức là thắc mắc ít thì giác ngộ ít, thắc mắc nhiều thì giác ngộ nhiều, thắc mắc vừa thì giác ngộ vừa. Trên trường lớp điều gì không hiểu thì hãy hỏi thầy cô giáo cho tận tường, hoặc học ở bạn bè không tự ái, không mặc cảm, không ém nhẹm cái thiếu hiểu biết ở trong lòng. Phải nỗ lực tư vấn tìm hiểu cho đến nơi đến chốn. Nhờ đó sự hiểu biết của chúng ta sẽ rộng hơn. Kiến thức nằm ở cái miệng, nếu khéo léo hỏi thăm thì người ta sẽ giúp đỡ cho mình, thì mình sẽ học được tinh hoa túi khôn của nhân loại. Nhờ đó chúng ta thông minh hơn các thế hệ đi trước. Ngày nay công nghệ internet và kỹ thuật số phát triển vũ tốc, chỉ cần vào các trang web như Google gõ những từ khóa, những kiến thức gì chúng ta muốn biết nó có sẵn hết rồi. Chúng ta không phải mất thời gian như là ông bà tổ tiên chúng ta ngày trước, không phải bay máy bay đến nửa vòng trái đất để học một điều hay. Mọi thứ chúng ta có thể học trên trang web, ở online, ở radio, ở TV, ở báo mạng, ở tạp chí, ở sách vở, đủ thứ, chỉ cần có kiến thức và chịu đầu tư là chúng ta biết thôi. Giảng đường, giảng kinh thuyết pháp, băng giảng ở trong nước hiện nay là không dưới 30.000 các chủ đề khác nhau. Chỉ cần lên mạng gõ vào pháp âm, pháp thoại, thuyết giảng thì chúng ta sẽ nghe được rất nhiều các bài giảng hay. Trang web và tủ sách Phật học.com, trang Phật âm.com là hai trang của chùa Giác Ngộ do chúng tôi phụ trách biên tập, có trên 10.000 bài thuyết giảng. Trang tủ sách Phật học thì có 2.600 bài giảng của chúng tôi, toàn bộ đại tạng kinh bằng âm thanh hóa và 100 album nhạc Phật giáo, mấy chục quyển sách sách nói thì rất là có ích cho sự tu học của quần chúng. Trang Phật âm.com có gần 10.000 các bài giảng của cả gần 100 thầy cô trong nước và nước ngoài. Tha hồ mà nghe, tha hồ mà lựa chọn, tha hồ mà mở mang trí tuệ, tha hồ mà học và thực tập. Cho nên ai bận mà không đến chùa nghe thuyết giảng được thì hãy nghe thuyết giảng tại nhà. Ai không biết internet thì hãy nhờ con cháu làm việc báo giùm. Và giả vờ mình bị lãng tai, bắt buộc con cháu nghe và kể lại cho mình biết, thì con cháu sẽ học được điều hay lẽ phải. Đó cũng là một cách giáo dục gián tiếp rất khéo. Cho nên càng nghiên ngẫm đầu tư nhiều thì chúng ta vỡ lại một vấn đề rất là sáng suốt. Đó là 7 sức mạnh mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trích dẫn từ Kinh Tạng và trao tặng cho chúng ta qua internet. Hiện nay được lưu bố rất rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Các câu danh ngôn của Đức Phật giảng dạy rất có chiều sâu, ứng dụng nó sẽ mang lại rất nhiều giá trị lợi ích cho bản thân mình và những người thân. Do đó cố gắng mỗi ngày đó, mỗi một gia đình, mỗi người Phật tử cần phải có một góc tâm linh nhỏ, trải nghiệm tâm linh trước bàn thờ Phật trung bình 30 phút. Tâm linh là một loại thực phẩm mà thiếu tiêu thụ nó, chúng ta sẽ bị nghèo về đời sống tinh thần. Tổ chức Sức khỏe Thế giới định nghĩa sức khỏe gồm có 3 phương diện: sức khỏe cơ thể liên hệ đến lối sống, ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi và thể thao, bao gồm sự trị bệnh. Sức khỏe tinh thần đó thì bao gồm đời sống văn hóa và các phương tiện giải trí để chúng ta trở nên sảng khoái hơn và tiếp tục nâng cao hiệu suất và hiệu quả công việc trong nghề nghiệp của mình hơn. Thứ ba là sức khỏe tâm linh. Đạo Phật là tôn giáo trao tặng cho chúng ta nhiều thực phẩm tâm linh nhất. Đức Phật là người thuyết giảng nhiều nhất so với những người sáng lập tôn giáo. Thành đạo ở tuổi 35, 45 năm sau đó Đức Phật đã rầy đây mai đó, cho đến trước khi chết Đức Phật vẫn còn thuyết giảng kinh Đại Bát Niết Bàn và kinh Di Giáo. Chưa ai có thể được xem là tích cực và năng động đóng góp như Đức Phật về vấn đề tháo mở mê tín, xóa nạn mù chữ và truyền trao trí tuệ như Đức Phật. Ngài đã để lại trên 30.000 bài kinh dài, ngắn và vừa. Rất tiếc á, người Trung Quốc chỉ chọn khoảng 10 bài kinh trong các nghi thức đọc tụng, và Việt Nam là nhập cảng nguyên si nền văn hóa Phật học của Trung Quốc, cho nên chỉ đọc tụng được chỉ có 10 bài kinh thôi. Những bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, làm ăn kinh tế, quản trị quốc gia, giao tế xã hội, khống chế khủng hoảng, khắc phục sự cố và huấn luyện tâm, hầu như trong các nghi thức đọc tụng tại các chùa không hề có. Rất may đó thì các hòa thượng cao tăng tại Việt Nam đã phiên dịch gần hết các kinh điển ra tiếng Việt. Về kinh điển Đại Thừa, các hòa thượng sau đây có công đóng góp lớn. Hòa thượng Thích Trí Tịnh, nay 96 tuổi, Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Động Minh và nhiều hòa thượng cao tăng khác. Về kinh tạng Bali, Hòa thượng Thích Minh Châu là dịch gần như là 95% kinh tạng Bali. Ngài mới qua đời đúng 100 ngày. Ngoài ra thì các kinh điển lẻ đó đã được nhiều dịch giả trong nước và nước ngoài phiên dịch. Trang web đạo Phật ngày nay.com cho chúng tôi biên tập từ năm 2000, phổ biến rộng rãi toàn bộ kinh điển đã dịch ra tiếng Việt. Và trang tủ sách Phật học.com đã thực hiện các kinh điển bằng âm thanh hóa bởi giọng đọc của các diễn viên lồng tiếng của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và các phát thanh viên của đài tiếng nói Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể download và nghe. Đang khi đọc sách, chúng ta phải ngưng hết mọi việc. Ngay khi nghe kinh thì chúng ta vẫn có thể làm công việc gia đình, cho nên rất tiện lợi, nhất là lái xe hơi. Thay vì mình nghe những cái đài với những cái tin tức bình thường thì chúng ta nghe kinh, nghe sách Phật, mở mang tâm trí và làm cho mình sống hạnh phúc hơn. Đó là cái phương tiện và phước báo của thời hiện đại. Hãy cố gắng tận dụng nó để chúng ta trở thành là những người có trí tuệ và sáng suốt. Nhân ngày lễ hằng thuận của chú rể Trung Hiếu và cô dâu Ngọc Tuyền, và với sự đồng thuận của ni sư trụ trì, chúng tôi chia sẻ về các sức mạnh có giá trị mà mỗi người tại gia nó cần phải phát huy để làm cho cuộc sống của mình ngày càng được hạnh phúc hơn, bình an hơn và có giá trị hơn. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp, hành thông trong cuộc đời, sở quyền tùy tâm và các tường như ý. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.